Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Real World Image Sharpening with Adobe Photoshop, Camera Raw and Lightroom là sách hướng dẫn kỹ thuật về làm sắc ảnh số do Bruce Fraser và Jeff Shewey thực hiện. Ấn bản thứ hai tập trung vào Photoshop, Camera Raw và Lightroom, những công cụ vốn gắn chặt với quy trình hậu kỳ của nhiếp ảnh gia. Mục đích của sách không phải là đưa ra một thông số làm sắc cố định, mà là giải thích vì sao ảnh cần được làm sắc, khi nào nên thực hiện, và cách tránh các lỗi thường gặp như viền gắt, nhiễu bị khuếch đại hoặc chi tiết trông giả tạo. Điểm trung tâm là quy trình làm sắc nhiều bước, tách riêng làm sắc lúc nhập ảnh, làm sắc sáng tạo và làm sắc cho đầu ra. Qua đó, tác giả xem độ sắc nét là một quyết định phụ thuộc vào nguồn ảnh, nội dung ảnh và đích sử dụng, thay vì một thao tác áp dụng đồng loạt. Sách kết hợp nền tảng kỹ thuật với hướng dẫn thực hành, hướng đến người đã làm việc nghiêm túc với ảnh số và muốn kiểm soát chất lượng, hình ảnh nhất quán hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quy trình 3 giai đoạn thay cho việc làm sắc một lần. Luận điểm quan trọng nhất của sách là làm sắc không nên là một lệnh đơn lẻ ở cuối quá trình chỉnh sửa. Fraser và Shewey chia công việc này thành 3 giai đoạn, gồm làm sắc khi nhập ảnh, làm sắc sáng tạo và làm sắc cho đầu ra. Làm sắc khi nhập ảnh xử lý sự mềm vốn xuất hiện từ cảm biến, bộ lọc quang học, ống kính hoặc quá trình số hóa. Mục tiêu ở đây là khôi phục cảm nhận chi tiết một cách trung tính, không biến ảnh thành quá gắt. Làm sắc sáng tạo phục vụ ý đồ hình ảnh, chẳng hạn nhấn sự rõ nét ở chủ thể, kết cấu hoặc vùng cần thu hút mắt nhìn, trong khi giữ những vùng da hay nền mịn ở mức dịu hơn. Cuối cùng, làm sắc đầu ra được điều chỉnh theo kích thước ảnh, độ phân giải và phương tiện xem, như màn hình hay bản in. Cách chia này giải quyết hạn chế của phương pháp một lần, vốn không thể đồng thời phù hợp với dữ liệu gốc và mọi dạng xuất ảnh. Nó cũng tạo ra một ảnh chủ có tính trung lập về mục đích sử dụng, từ đó có thể tạo nhiều phiên bản đầu ra mà không phải chỉnh sửa lại từ đầu. Thứ hai, cân bằng giữa độ sắc nét, cảm nhận và kiểm soát nhiễu. Sách xem mối quan hệ giữa làm sắc và giảm nhiễu là một trong những vấn đề khó nhất của ảnh số. Hai thao tác này có tác động đối nghịch. Làm sắc tăng tương phản cục bộ quanh các biên chi tiết nên có thể giúp ảnh trông rõ hơn. Nhưng nhiễu hạt và nhiễu màu cũng là những biến thiên nhỏ giữa các điểm ảnh. Vì vậy, chúng dễ bị làm nổi lên cùng lúc. Ngược lại, giảm nhiễu quá mạnh có thể xóa các chi tiết mảnh mà người dùng muốn khôi phục bằng làm sắc. Tác giả không coi đây là cuộc chọn lựa tuyệt đối giữa ảnh sạch và ảnh sắc. Thay vào đó, sách đề nghị đánh giá đặc điểm của từng tệp ảnh, mức nhiễu, loại chi tiết và kích thước đầu ra trước khi quyết định thứ tự cũng như cường độ xử lý. Điều này đặc biệt cần thiết với ảnh chụp ở độ nhạy sáng cao, ảnh quét phim hoặc ảnh có vùng chuyển sắc mịn. Một kết quả tốt không nhất thiết là ảnh có thông số làm sắc cao nhất. Đó là ảnh giữ được cấu trúc quan trọng, trong khi nhiễu, quầng sáng và cảm giác xử lý quá tay không lấn át nội dung. Thứ ba, hiểu các tham số và giới hạn của công cụ làm sắc trong Photoshop. Một phần trọng tâm của sách là phân tích các công cụ làm sắc trong Photoshop thay vì chỉ hướng dẫn bấm lệnh. Với Unsharp Mask, tác giả giải thích vai trò thực tế của lượng tác động, bán kính và ngưỡng. Lượng tác động quyết định mức tăng, tương phản. Bán kính xác định độ rộng vùng ảnh hưởng quanh biên, còn ngưỡng giúp hạn chế việc tác động lên các khác biệt quá nhỏ. Khi người dùng hiểu ba yếu tố này liên hệ với nhau, họ có thể tránh việc dùng bán kính lớn làm xuất hiện quầng sáng hoặc dùng lượng quá cao khiến bề mặt trông thô. Sách cũng xem xét Smart Sharpen, phương pháp High Pass kết hợp chế độ hòa trộn cùng những cách tạo mặt nạ biên và mặt nạ bề mặt. Các kỹ thuật này cho phép phân biệt khu vực có cấu trúc với vùng phẳng thay vì làm sắc toàn bộ ảnh. Giá trị của phần này nằm ở tư duy chẩn đoán. Mỗi công cụ có ưu điểm và giới hạn riêng, nên lựa chọn không thể dựa trên một công thức. Người đọc được dẫn đến việc quan sát ở độ phóng đại phù hợp, nhận diện loại lỗi cần sửa, rồi chọn công cụ và tham số đáp ứng đúng lỗi đó. Thứ tư, làm sắc có chọn lọc để phục vụ nội dung và điểm nhìn. Sách nhấn mạnh rằng độ sắc nét không cần được phân bố, đồng đều trong một bức ảnh. Làm sắc toàn cục có thể tiện, nhưng thường làm suy yếu tổ chức thị giác, vì mọi vùng đều cạnh tranh sự chú ý. Một ảnh chân dung có thể cần giữ làn da mềm hơn, nhưng tăng độ rõ ở mắt, tóc hoặc trang phục. Với phong cảnh, cấu trúc ở tiền cảnh và các đường biên quan trọng, có thể cần được nhấn mạnh khác với bầu trời hay vùng xương. Từ nguyên tắc đó, tác giả trình bày việc làm sắc trên lớp riêng, dùng chế độ hòa trộn theo độ chói và kết hợp mặt nạ lớp để giới hạn hiệu ứng. Làm việc theo lớp còn giúp điều chỉnh lại cường độ sau này mà không phá hủy dữ liệu nền. Việc ưu tiên độ chói cũng có ý nghĩa kỹ thuật vì làm sắc đồng thời các kênh màu dễ tạo viền màu, không mong muốn ở những biên tương phản mạnh. Phần hướng dẫn này biến làm sắc từ thao tác phục hồi kỹ thuật thành công cụ diễn đạt. Nó yêu cầu người chỉnh ảnh xác định vùng nào mang thông tin, vùng nào cần yên tĩnh, và hiệu ứng sắc nét sẽ thay đổi cách người xem đọc ảnh ra sao. Cuối cùng, độ sắc cuối cùng phải được quyết định bởi kích thước và phương tiện xuất ảnh. Giai đoạn làm sắc đầu ra là điểm giúp phương pháp của sách khác với thói quen chỉ chỉnh ảnh ở kích thước gốc. Một tệp ảnh dùng để in lớn, đăng web, trình chiếu hoặc gửi cho thiết bị có độ phân giải khác nhau sẽ không phản ứng giống nhau với cùng một mức làm sắc. Khi ảnh bị thu nhỏ, nhiều chi tiết mảnh bị nén vào ít điểm ảnh hơn và cảm giác sắc nét có thể giảm. Khi in loại giấy, mật độ mực và đặc tính của máy in cũng ảnh hưởng đến việc biên ảnh được tái tạo như thế nào. Vì vậy, tác giả đặt làm sắc đầu ra sau khi ảnh đã được xác định đúng kích thước và đúng đích sử dụng. Đây không phải bước sửa lỗi cho giai đoạn trước, mà là bước tối ưu hóa riêng cho bản sao cuối cùng. Cách làm này cũng bảo vệ ảnh chủ đã được xử lý trung tính. Người dùng có thể giữ một tệp nền tốt rồi tạo các phiên bản xuất ảnh khác nhau mà không tích lũy nhiều lần hiệu ứng làm sắc. Tư duy đó phù hợp với quy trình chuyên nghiệp, nơi cùng một ảnh thường phải xuất hiện trên nhiều kênh và cần chất lượng nhất quán. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với nhiếp ảnh gia, người chỉnh sửa ảnh, người quét phim và những ai thường xuyên dùng Photoshop, Camera Raw hoặc Lightroom để tạo ảnh in vảnh số. Người mới hoàn toàn vẫn có thể học được các nguyên tắc nền tảng, nhưng sẽ hưởng lợi nhiều hơn nếu đã quen với lớp mặt nạ chỉnh sửa RAW và việc đánh giá ảnh ở nhiều mức phóng đại. Lợi ích thực tế của sách là thay đổi cách tiếp cận. Thay vì tìm một bộ thông số áp dụng cho mọi ảnh, người đọc học cách xác định nguồn gây mềm, nhận ra dấu hiệu làm sắc quá mức, cân nhắc nhiễu rồi điều chỉnh theo nội dung và đầu ra cụ thể. Điều này giúp quy trình ít dựa vào thử sai hơn, đồng thời bảo toàn chi tiết quan trọng tốt hơn. Về mặt chuyên môn, sách nổi bật vì không coi làm sắc là một bộ lọc đơn giản. Nó xây dựng một hệ thống gồm làm sắc lúc nhập ảnh, sáng tạo và đầu ra, kết nối lựa chọn kỹ thuật với mục tiêu thị giác và yêu cầu tái tạo cuối cùng. Dù giao diện phần mềm hiện nay đã thay đổi so với thời điểm sách xuất bản, những nguyên lý về tương phản biên, nhiễu, chọn lọc vùng tác động và tối ưu theo đầu ra vẫn còn giá trị. So với nhiều hướng dẫn chỉ cung cấp mẹo nhanh, đây là tài liệu có chiều sâu, đòi hỏi sự kiên nhẫn nhưng đem lại một khung tư duy bền vững để kiểm soát độ sắc nét ảnh số. Nếu bạn muốn ủng hộ Bruce Fraser, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!